Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Minh Trí và Quốc Vy xin mến chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Độc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97.3 MHz và trang thông tin trực tuyến Cần Thơ Radio.vn. Chúng tôi được thực hiện trực tiếp mỗi ngày từ 8:20 đến 8:30. Thưa quý thính giả, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều doanh nghiệp đã trở lại nhịp sản xuất hối hả, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa, vừa đảm bảo đúng tiến độ các hợp đồng xuất khẩu trong năm mới. Theo ông Quỳnh Giang Tuấn, Chủ tịch Công đoàn các khu chế xuất công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, đầu năm mới các doanh nghiệp đã tăng tốc sản xuất trở lại. Tết Nguyên đán vừa qua dù gặp không ít khó khăn, nhưng hầu hết các doanh nghiệp đều tăng tiền lương thưởng Tết để giữ chân người lao động.
Theo báo Tin Tức cho hay, khảo sát nhiều doanh nghiệp tại các khu chế xuất, khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, đa số các doanh nghiệp đều sản xuất trở lại từ mùng 8 Tết. Riêng các doanh nghiệp dệt may thiếu khoảng từ 5 đến 10% công nhân do một số lao động về quê sau đại dịch, chưa kịp trở lại. Tại tỉnh Bình Dương, Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết, hiện nay một số doanh nghiệp lớn có tỷ lệ người lao động trở lại cao hơn năm trước, đạt trên 92%. Còn theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, hiện nay đã có khoảng từ 95 đến 96% lao động đã quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Đáng chú ý, có doanh nghiệp đạt gần 100% lao động đi làm. Tại tỉnh Long An, tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc cũng đạt 92% và tỉnh Bình Phước có 91% lao động trở lại làm việc.
Cập nhật từ vtv.vn, với chiều dài bờ biển trên 700 km, đồng bằng sông Cửu Long có tiềm năng to lớn trong phát triển giao thông thủy. Đầu tư phát triển tốt cho hệ thống hàng hải, đường thủy sẽ góp phần giúp cho vùng đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh chi phí logistics, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa.
Những ngày đầu sau Tết Nguyên đán, hơn 20 mũi thi công thuộc dự án luồng tàu biển lớn và sông Hậu giai đoạn 2 đã đồng loạt triển khai. Theo kế hoạch, tháng 10 năm nay dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác. Dự án cải tạo luồng tàu lớn vào sông Hậu không những chống sạt lở, ổn định được phát triển kinh tế cho người dân, mà còn đưa các tàu 20.000 tấn vào sâu khu vực Cần Thơ. Mỗi năm, hàng hóa xuất nhập khẩu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long đạt khoảng 20 triệu tấn, nhưng hơn 90% phải thông qua các cảng biển ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chính vì vậy, việc khơi thông các tuyến hàng hải sẽ góp phần giảm mạnh chi phí logistics, nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa khu vực này.
Và trong cuộc làm việc mới đây với các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng khẳng định thời gian tới, chính phủ sẽ cùng địa phương tháo gỡ hai điểm nghẽn lớn nhất là hạ tầng và nhân lực cho khu vực này. Giai đoạn 2021-2025, đầu tư cho hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long từ vốn ngân sách trung ương lên đến 86.000 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với giai đoạn 5 năm trước, nhằm tạo những đột phá về tăng trưởng cho khu vực nhiều tiềm năng này. Báo Cần Thơ Online cũng thông tin sáng ngày hôm qua 4 tháng 2, tại Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ phối hợp Hội Ung thư Cần Thơ đã tổ chức buổi tọa đàm phòng chống ung thư cho cộng đồng với sự tham gia của khoảng 400 sinh viên, cán bộ nhân viên một số đơn vị.
Tại buổi tọa đàm, giáo sư bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch danh dự Hội Ung thư Việt Nam trình bày về bức tranh phòng trị ung thư và ý nghĩa sâu thẳm sự sống. Các đại biểu tham dự được tặng sách Cẩm nang phòng trị ung thư. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Nhân ngày Thế giới phòng chống ung thư 4 tháng 2 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc phòng chống, tầm soát và phát hiện sớm ung thư. Theo giáo sư bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng, tránh xa khói thuốc lá, đừng uống rượu quá đà, ăn đúng, ăn lành, nhiều rau quả tươi, không ăn quá mặn, quá ngọt, quá béo hay là quá cháy, tập thể dục, duy trì cân nặng hợp lý, ngăn ngừa bệnh nhiễm, vân vân là những biện pháp phòng tránh bệnh ung thư. Ngoài ra nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ. Khi có các triệu chứng thay đổi thói quen của ruột, vết sùi loét không lành, chảy máu bất thường, cục u ở vú, ăn không tiêu, khó nuốt, ho dai dẳng hoặc khàn tiếng, sụt cơn suy nhược, nhức đầu, buồn nôn lặp đi lặp lại, đau nhức nên đi khám ngay.
Tiếp theo là một số hoạt động lễ hội đầu năm được các báo chia sẻ. Thưa quý vị, báo Việt Nam Plus đăng tin, đêm qua 14 tháng Giêng tại khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần, Chùa Tháp, phường Lộc Dượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đã diễn ra lễ khai ấn Đền Trần Xuân Quý Mão năm 2023. Đây là một tập tục cổ được duy trì hàng năm để tưởng nhớ công đức của các vua Trần, đồng thời giáo dục thế hệ mai sau về truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa nghi lễ khai ấn đền Trần với ý nghĩa nhân dân lớn lao là cầu mong cho thiên hạ thái bình thịnh trị. Ấn của nhà Trần khắc chữ Trần Triều Điển Cố và Tích Phúc Vô Cương. Bản chất của bốn chữ Tích Phúc Vô Cương trên ấn là nhà Trần ban cho con cháu cái phúc, dạy con cháu bách gia trăm họ phải biết giữ gìn phẩm chất đạo đức, tích phúc thật tốt, phúc đức càng dày thì được hưởng lộc càng bền vững.
Theo báo Nhân Dân, sau khi thực hiện các nghi thức lễ phát lương Đức Thánh Trần trên đền Trần Thương, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam năm 2023, được bắt đầu từ 23 giờ ngày 4 tháng 2 đến 17 giờ ngày 5 tháng 2 năm 2023, tức đêm 14 đến ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão. Các túi lương được phát tại 19 điểm quanh khu vực đền cho nhân dân du khách thập phương. Trước đó, trong sáng sớm 2 tháng 2, tức 12 tháng Giêng năm Quý Mão, các cụ cao niên, nhân dân xã Nhân Đạo và Ban Quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt đền Trần Thương đã làm lễ rước nước từ sông Hồng về đền theo nghi thức truyền thống đã có lịch sử hàng trăm năm, được duy trì gìn giữ đến nay như một nét đẹp văn hóa truyền thống mỗi dịp đầu xuân, đồng thời gợi nhớ nguồn gốc của dòng họ nhà Trần.
Cũng trong ngày hôm qua, tại khu vực chùa Côn Sơn, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, ban tổ chức lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc tổ chức hội thi bánh chưng bánh dày với sự tham gia của 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Báo Vietnamnet diễn tả, trong bầu không khí sôi động của lễ hội mùa xuân ở khu di tích quốc gia đặc biệt, hội thi đã thu hút hàng ngàn lượt du khách tham quan cổ vũ. Đây là hoạt động đầu tiên mở đầu cho một chuỗi sự kiện sẽ diễn ra tại lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc năm nay.
Chiều cùng ngày, cũng tại sân chùa Côn Sơn diễn ra phần thi giả bánh dày với sự tham gia của 7 đội thi, gồm thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Cẩm Giàng, Gia Lộc, Nam Sách, Tứ Kỳ. Sản phẩm bánh chưng bánh dày của các đội đạt giải cao sẽ được ban tổ chức lễ hội dâng lễ Phật Thánh và phục vụ lễ rước bánh chưng bánh dày, lễ dâng hương tại chùa Côn Sơn, đền Nguyễn Trãi và đền Trần Nguyên Đán, nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân khang, vật thịnh.
Sài Gòn Giải Phóng Online ghi nhận sau 3 năm gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19, năm nay lễ hội làm chay được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 2, tức là từ ngày 14 đến ngày 16 tháng Giêng, tại đình Tân Xuân, thị trấn Tầm Du, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Theo Ủy ban Nhân dân thị trấn Tầm Du, lễ hội làm chay năm 2023 được tổ chức với mục đích bảo tồn, phục dựng và phát triển các giá trị văn hóa phi vật thể độc đáo, tôn vinh công đức to lớn của các anh hùng trong sự nghiệp giữ nước, bảo vệ nền độc lập dân tộc. Qua đó tuyên truyền quảng bá các giá trị khu di tích, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ nhân dân trong thực hiện giữ gìn phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, duy trì và phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân và du khách đối với các giá trị di sản văn hóa dân tộc tại khu di tích. Lễ hội làm chay sẽ khai mạc lúc 15:30 chiều nay 5 tháng 2 và 24:00 ngày mai 6 tháng 2, gồm lễ tức đăng đàn, chuẩn tế, xô vàng phát lộc.
Ngày rằm tháng Giêng hay Tết Nguyên Tiêu là ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới. Đây là một trong hai ngày rằm quan trọng nhất trong năm đối với người Việt. Theo phong tục, người dân sẽ đi chùa hành hương về các ngôi chùa lớn để cầu bình an may mắn cho một năm mới. Theo ghi nhận của báo VTV Online, tại ngôi chùa cổ nhất miền Trung, chùa Hoàng Phúc, hàng ngàn Phật tử, khách thập phương đã về dự hội cầu nguyện quốc thái dân an và đêm qua đăng. Đây là hoạt động thường niên do chùa Hoàng Phúc, tỉnh Quảng Bình tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng hàng năm.
Còn theo vov.vn, hôm qua ngày 4 tháng 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tổ chức ra mắt tổ xe ôm vì đô thị văn minh, phục vụ du khách miễn phí dịp lễ hội rằm tháng Giêng năm 2023. Tổ xe ôm miễn phí có hơn 140 thành viên đến từ các phường trong thành phố Thủ Dầu Một. Các thành viên tổ xe ôm sẽ đưa đón du khách là những người lớn tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, trẻ em tại các điểm chốt chặn trên các tuyến đường đến miếu Bà Thiên Hậu ở phường Phú Cường, miếu Bà Thiên Hậu ở phường Hòa Phú và miếu Bà ở phường Hiệp An của thành phố Thủ Dầu Một trong 2 ngày 4 và 5 tháng 2, tức 14 và 15 tháng Giêng.
Bên cạnh xe ôm tình nguyện, lễ hội rằm tháng Giêng thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục duy trì việc phát đồ ăn, thức uống, giá xe, khám bệnh miễn phí cho du khách các tuyến đường chính vào Miếu Bà. Hoạt động này nhằm thể hiện sự hiếu khách của người dân Bình Dương và theo tinh thần lễ hội miễn phí đã tạo dựng được từ nhiều năm nay. Bên cạnh đó, các ngành chức năng thành phố cũng tăng cường kiểm tra xử phạt đối với các cơ sở kinh doanh, lợi dụng cơ hội chặt chém du khách.
Thời gian dành cho đọc báo của bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.